của hành nhất niệm nói về một tiếng xưng danh có vô lượng công đức. Thực hành xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật biểu hiện công đức vô thượng. Điều này giải thích về thời khắc của tiếng nhất niệm. Gọi pháp này là lãnh thọ, không nghi ngờ, và nhất niệm tức thời. Pháp vô thượng thuộc thân, nhập vào chánh định tụ. Vãng sanh thành Phật là biểu hiện quyết định vãng sanh, mà chúng ta rõ về hành pháp là tín thọ. Thực hành sự niệm Phật là hành và tín, là xác định rõ ràng liên hệ biến số của hành nhất niệm và thời khắc của tín nhất niệm. Lòng tin chân thật. Chân tâm như kim cang gọi là tín tâm chân thật. Bổ nguyện chí tâm, tín nhạo và dục sanh, dù danh từ thệ nguyện có khác, nhưng tất cả đều cùng chung một ý nghĩa. Điều này ở phần tam nhân vấn đáp đã biết rồi. Vì sao như vậy? Vì lẽ cả ba tâm ấy là tâm chân thật, không nghi ngờ. Nhất tâm như kim cang phá vỡ vô minh, công đức làm cho trí tuệ kiên cố, gọi là chân tâm kim cang. Chân tâm kim cang là tín tâm chân thật. Tín văn loại Thánh Điển trang 245 giải thích: chí tâm, tín nhạo, dục sanh. Liên Như cho rằng dòng thánh nhân chỉ là một, lòng tin theo khuyến hóa là căn bản nhất. Đặc biệt đây là điều cốt yếu theo lời dạy về tín tâm của Thân Loan. Ngoài ra trong giáo hành chứng văn loại nói rõ về tín tâm, và phần sau của tín văn loại cũng có đề cập. Dù cho Phật A Di Đà thành tựu pháp cứu độ cho vạn người, nhưng với ta không có tín thọ, vì cứu độ ta không được thành tựu. Thật không sai, lòng tin chính là sự khai phát tâm. Nhưng nếu chúng ta không suy nghĩ đến pháp tu, dù cho bổ nguyện đại bi, đại trí tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ của Phật A Di Đà thế nào đi nữa, cũng không ảnh hưởng và chẳng lợi ích gì. Thân Loan gọi điều này là hồi hướng tín tâm từ Như Lai. Trong nguyện thứ 18, tín tâm nguyện rằng: chí tâm tín nhạo dục sanh ngã quốc. Thân Loan cho rằng có ba loại tâm là chí tâm, tín nhạo và dục sanh. Chí tâm có nghĩa là tâm chân thật, tín nhạo là tâm không nghi ngờ, và dục sanh là tâm chờ đợi nhất định muốn vãng sanh về tịnh độ. Thân Loan cho rằng ba tâm ấy là việc hoàn thành của Như Lai cho chúng ta. Tín tâm ấy là năng lực bổ nguyện hồi hướng. Hơn nữa, chí tâm nghĩa là Như Lai thành tựu trí tuệ công đức chân thật. Dục sanh nghĩa là tâm đại từ, đại bi, hồi hướng với tất cả một lòng từ bi. Tín nhạo là công đức trí tuệ chân thật, mà dùng công đức này hồi hướng về đại bi, chính là tâm quyết định của Như Lai, không nghi ngờ cứu độ chúng sanh trong mười phương. Ba tâm ấy nghĩa là Như Lai với đại trí đại bi quyết định sẽ nhiếp thủ chúng sanh, mà nội dung chính là sắc mệnh kêu gọi chúng ta trở về. Hơn nữa, nghe sắc mệnh về bổ nguyện tiếp dẫn mà chúng ta không nghi, chắc chắn sẽ được nhiếp thủ. Có niềm tin như vậy, Như Lai thành tựu cả hai phương diện trí tuệ và từ bi. Như vậy, ba tâm tất nhiên được Như Lai trợ giúp không gì khác. Chắc chắn rằng nghe và ngưỡng vọng sẽ được giúp đỡ, cho nên nhất tâm tin tưởng vui mừng. Thế nhưng chúng ta, những người phàm phu, nhờ trí tuệ và từ bi bổ sung công đức viên mãn mà nhất tâm vãng sanh thành Phật. Đây là chánh nhân vãng sanh thành Phật. Như Lai thành tựu ba tâm. Điều này được giải thích tường tận trong tín văn loại và tịnh độ văn loại tụ sao. Những vấn đề nhất tâm, ba tâm được chứng minh và giải thích chỉ là một tâm. Thật ra bổ nguyện ba tâm được được phân tích và chứng minh rõ ràng chỉ là một tâm, mà đó là nghĩa của pháp. Như Lai giải thích về pháp ba tâm, vì khi ta có tâm hồi hướng, cho nên thuật lại một cách rõ ràng, khi nghe và rảnh thọ, chúng ta không nghi ngờ và một lòng tin tưởng. Không gì khác, vấn đề ba tâm chính là một xác lập nghĩa của pháp và là chánh nhân của tín tâm về vãng sanh thành Phật. Căn cứ vào đây, từ vô thủy đến nay, chúng ta bị phiền não và vọng niệm trói buộc, cho nên không thể cảm nhận lãnh vực giác ngộ thanh tịnh, tịnh độ, từ bi trí tuệ. Ngay cả lòng tin thanh tịnh cũng chưa thể khởi lên và không sao khởi lên trong ta, cho nên nói rằng kể từ vô thủy đến nay, tất cả loài quần sanh không có tâm thanh tịnh và sống trong nhiễm ô xấu ác, chẳng có tâm chân thật mà toàn là hư giả tà ngụy. Như Lai cho thấy tiếp xúc chân thật đầu tiên là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với một nội tâm của con người. Tình độ được đo bằng niềm tin, chắc chắn không khởi lên bằng sự phê phán, mà Thân Loan đã nói như thế. Như Lai lo lắng cho chúng ta, những kẻ phàm phu đầy phiền não, nguyện thay thế tất cả chúng sanh tích chứa công đức tu hành trong vô lượng kiếp, hoàn thành ba tâm thanh tịnh chân thật. Đấy là nhân vãng sanh thành Phật cho chúng ta, nhờ chí tâm vào công đức trí tuệ mà chứng ngộ chân như thanh tịnh. Vì lòng đại bi đối với tất cả chúng sanh, Bồ Tát mong muốn đạt được công đức từ bi hồi hướng về Phật. Phật trang trải tâm từ bi và trí tuệ cứu độ tất cả chúng sanh, song chúng sanh chắc chắn phải tín nhạo, phải có tâm quyết định, không nghi, ba tâm sẽ quyết định nhiếp thủ chúng sanh. Mà nhất tâm tín nhạo được thành tựu, đây chính là nghĩa công đức, khi niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ba tâm tức một tâm. Như Lai hoàn thành ba tâm như thế, cho chúng ta thấy không phải ba tâm khởi lên cứu những kẻ phàm phu phiền não hoàn thành bổ nguyện, mà ba tâm Như Lai hoàn thành cũng chính là ba tâm chúng sanh hoàn thành. Hơn nữa, ba tâm Như Lai chỉ cần ba tâm chúng sanh nương câu niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chắc chắn sẽ được nhiếp thủ. Tín tâm, tâm không nghi ngờ khi nghe và thọ nhận sắc mệnh đại bi mời gọi, chắc chắn nhiếp thủ khiến cho chúng sanh được tín nhạo. Như Lai hoàn thành ba tâm, trong đó nhất tâm tín nhạo là một tâm. Với ba tâm của bổ nguyện, trong đó tín nhạo là một tâm, vừa dùng để nhiếp thủ, vừa biểu hiện đạo lý của ba tâm tức một tâm. Ở đây giải thích pháp này rất rõ ràng, chánh nhân tín tâm và năng lực bổ nguyện che chở tín nhạo nhất tâm để bản sanh thành Phật, đó là nhân thêm vào công đức đại bi và đại trí. Đây cũng là lối giải thích thật tuyệt vời và rõ ràng về niềm tin nội tại của năng lực bổ nguyện hồi hướng. Hai loại tin sau. Chính ta trong hiện tại là phàm phu tạo nhiều tội chướng trong sanh tử từ nhiều kiếp trước, bị đắm chìm trôi lăn trong đó, chưa có nhân duyên ra khỏi. Có hai loại tin sâu. Mà tin sâu nghĩa là niềm tin tha thiết của tâm, đó là: thứ nhất, tự biết mình là phàm phu phạm trọng tội, hoặc đang thọ nhận kết quả của quá khứ mê muội chìm đắm trong biển khổ trôi lăn trong kiếp luân hồi. Bây giờ có lòng tin tha thiết, mong mỏi nhất định lìa bỏ và vượt qua dòng sanh tử, nhưng không có ai tiếp tay giúp đỡ. Thứ hai, tin không nghi ngờ và không cong quẹo bổ nguyện mà Phật A Di Đà đã phát khởi 48 lời nguyện cứu độ chúng sanh sẽ được thâu nhiếp, cũng tin một cách chắc chắn vào năng lực bổ nguyện và giao hẳn cho Ngài, đương nhiên sẽ được vãng sanh. Tín Văn Loại Thánh Điển trang 217 giải thích. Nội dung của tâm tin sâu. Theo Quán Kinh, tịnh độ chính là nơi biểu hiện ba tâm của người muốn niệm vãng sanh, đó là tâm chí thành, tâm tin sâu và tâm phát nguyện hồi hướng. Thiền đạo cũng giải thích một cách tường tận và rành mạch trong các kinh Quán Thức Sớ, Tán, Thiền Nghĩa và Vãng Sanh Lễ Tán. Trong đó giải thích rõ ràng tâm tin sâu được xem như là pháp của thiền đạo. Trước tiên, nên hiểu thâm tâm nghĩa là gì? Đó không phải là tâm sâu, mà là người có tâm tin tha thiết, chính mình tin, không nghi ngờ và biết rõ bổ nguyện cứu độ của Phật A-di-đà. Những ai tin tha thiết sự tồn tại của chính mình, pháp cứu độ của Phật chắc chắn được khai ngộ. Nhưng trước tiên phải hiểu và tin vào hai vấn đề, đó là nhân duyên và Phật pháp. Thâm tín không phải hai loại tín ấy, mà bên trong tín tâm bao gồm cả hai loại, mở bày và làm cho ta sáng tỏ. Ngài Thiền Đạo, Pháp Nhiên và Thân Loan trong sự truyền thừa, từng vị một có tín tâm tịnh độ chân tâm và trình bày rốt ráo hai loại tin sâu này. Căn cứ Ngu Ngốc Sao nói về hai loại thâm tín như vậy: bấy giờ tin sâu là tha lực vĩ đại của tâm kim cang sẽ trở thành biển nhất thừa vô thượng của lòng tin chân thật. Ở đây có thể biết thêm rằng, như bây giờ tường thuật về hai loại tin sâu được Như Lai che chở tín tâm kiên cố như kim cang. Đây là pháp duy nhất vô nhị tối cao, thực hiện cho ta thấy như bên trên. Mang nội dung rộng rãi như biển cả, biểu hiện cho những người có tín tâm chân thật. Hai loại tin sâu. Thứ nhất, niềm tin vào cơ duyên, tự mình biết mình, những kẻ phàm phu đầy dẫy phiền não, tội chướng sâu dày, chính mình mong muốn thoát khỏi sanh tử, dù niềm tin quyết định, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của bất cứ một cánh tay nào, tự mình không làm được, niềm tin ấy hoàn toàn đo lường chính mình. Thứ hai, niềm tin Phật pháp, tin chắc vào năng lực bổ nguyện của Phật A Di Đà, những tội chướng của phàm phu như chúng ta sẽ được cứu độ, đương nhiên được vãng sanh tịnh độ, đem tất cả những phiền não của tự thân giao phó cho năng lực bổ nguyện ấy. Ở đây tự mình hướng về giác ngộ, nhưng biết rõ khả năng không đủ, mình là phàm phu có đầy dẫy phiền não, không làm gì được với sức lực yếu kém của con người, rất cần đến năng lực cứu độ của bổ nguyện. Chúng ta những người đang sống trong cơn mê muội, không sao biết hết tự thân, dĩ nhiên càng không biết được tâm của Như Lai. Chính không biết rõ mình và cũng không rõ biết Như Lai, chỉ lo việc vào ra thế giới hỗn loạn, hoang dã, cho nên hướng về kêu cầu cứu độ những kẻ phàm phu phiền não. Trước tiên, nghe bổ nguyện, nhận được chân tướng ngay trong lòng, tiếp nhận pháp chân tướng. Cho nên chư tổ xưa từng nói, cơ duyên được trí tuệ Phật chiếu sáng, các pháp sẽ tỏ tường. Trong Vãng Sanh Lễ Tán, Thiền Đạo nói rõ về hai loại tin sâu, đó là chân tướng của tự thân, chân tướng của bổ nguyện. Điều căn bản của tín tri, mà tín tri có nghĩa là không thể dùng tri thức của chính mình mới được, nhưng đó chính là nghe và quy ngưỡng Như Lai, chắc chắn được tiếp nhận. Đây là cái gốc của tín tri. Hai loại một thứ của sự tin sâu. Không phải do ta suy nghĩ mà có hai loại tín tâm sâu xa, nhưng trước sau cả hai tâm không khởi lên riêng biệt. Khi nghe cứu độ những kẻ phàm phu đầy phiền não, không có tâm nghi ngờ về sắc mệnh bổn nguyện mời gọi, mà chỉ một lòng tin sẵn sàng khai mở, chính là tín tâm bổn nguyện, tin sâu 2 và 1. Rõ ràng như thế, thật là khó nghĩ bàn. Một khi tín tâm về bổn nguyện tha lực được khai mở, dù cho đang đầy phiền não nhưng vẫn được cứu độ như thường. Đó chính là 2 loại pháp cơ bản, cũng gọi là 2 loại tin sâu. Nhờ niềm tin tự lực nương vào tha lực chỉ bày rõ ràng. Sự chứng quả chân thật. Hiển lộ chứng quả chân thật, viên mãn quả vị lợi tha, chứng đạt quả vị tối cao của Niết Bàn vô thượng. Tiếp theo, nói về chứng quả chân thật, nhờ tha lực của Như Lai, chứng đắc quả diệu giác, có nghĩa